Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chia sẻ tâm đắc. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Thời gian ngày 9 tháng 10 năm 2010 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Truyền thống Trung Hoa, Malaysia. Tập 22. Chư vị trưởng bối tôn kính, chư vị đồng học, chào mọi người buổi sáng. Câu kinh chúng ta giảng ở tiết học trước là bước vào đoạn kinh văn tu thiện tích đức như thế nào trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, đoạn thứ ba. Mở đầu nói: thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Giống như trong luận ngữ có câu nói: thấy việc thiện thì cảm thấy như không bằng. Nhìn thấy tấm gương tốt, dù cách xa cũng dần kịp, mau chóng noi theo họ. Đây là tắc tiến. Phi đạo tắc thoái, thấy bất thiện như đưa tay thử nước nóng. Nhìn thấy hành vi bất thiện, hoặc là ý niệm, lời nói hành vi của bản thân không đúng, cũng giống như dùng tay thử nước nóng vậy. Ngay lập tức như thế nào? Rút tay lại, không để cho ý niệm, lời nói hành vi sai lầm tiếp tục sai được. Phi đạo tắc thoái, mau chóng kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm. Nếu không, một khi lỡ chân, ngàn đời ôm hận, phải mau chóng quay lại. Cho nên, đối với bản thân, phải đuổi cùng giết tận, không được phép qua loa, phóng túng chút nào. Tâm cảnh này, phải thận trọng vậy. Mà câu này thực ra cũng là cương lĩnh của hết thảy hành thiện tích đức, dùng một câu để khái quát. Câu kinh tiếp theo đó là nói rõ những đức hạnh cụ thể cần chú ý trong cuộc sống, trong xử thế. Lần trước chúng ta cũng nhắc tới thị đạo này. Đạo của nhà nho, đạo của nhà đạo, đạo của nhà Phật, trên thực tế đều là tương thông. Chúng ta nói ngũ thường của nhà nho: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tương ưng với năm giới của nhà Phật: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Mà Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của đạo gia, hết thảy lời dạy bảo chắc chắn đều không rời khỏi ngũ thường này. Bao gồm Lão Tử nói: ta có tam bảo, một là nhân từ, hai là cần kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Nho gia cũng có tam bảo: quân, thân, sư. Quân, thân, sư là đạo. Quân lấy mình làm gương, không yêu cầu người khác, trước tiên chúng ta yêu cầu chính mình. Thân là tâm yêu thương. Sư là có thể dẫn dắt từng bước, ai cũng nhận được giáo dục giống nhau, trưởng thiện ngừa lỗi. Một người xử thế thường có tâm cảnh quân thân sư, đóng vai nào đều có thể làm tốt bổn phận. Nhà Phật có tam bảo: giác, chánh, tịnh. Vậy đạo gia nhân từ cần kiệm, không dám đứng trước thiên hạ. Chúng ta cùng xem nhân từ. Nhân từ có tương ưng với ngũ thường không? Cần kiệm, cần kiệm tương ưng với lễ. Lễ là chừng mực làm người xử thế. Một người xa xỉ, họ sẽ đánh mất chừng mực. Cho nên xa xỉ cũng là không giữ lễ, không giữ nguyên tắc làm người xử thế. Cho nên trong luận ngữ cũng có nói, về lễ nên tiết kiệm hơn là xa xỉ. Cho nên xa xỉ là phi lễ, cần kiệm mới là giữ lễ. Nhưng mà nếu như cần kiệm lại trở thành keo kiệt, vậy thì lại quá mức. Cho nên cần kiệm là không chà đạp đồ vật, nhưng đối với người khác vẫn có tâm yêu thương, là hào phóng. Không dám đứng trước thiên hạ, đây là khiêm nhượng. Thực ra cũng là biết được lễ nhượng, hiểu được khiêm nhượng. Cho nên những lời dạy bảo này thực ra đều không rời ngũ giới, ngũ thường. Cho nên nếu chúng ta có thể nắm vững những cương lĩnh giáo dục quan trọng nhất này trong tu học Nho Đạo Thích, thì mọi lúc có thể quán chiếu xem chúng ta có ở trong đạo hay không. Không thể tu hành, tu tới sau cùng, bản thân không có ở trong đạo hay không, có đang tiến bộ hay không, đều mơ mơ hồ hồ, vậy thì bị bản thân bán đi rồi. Phải tu cho rõ ràng, thấu suốt. Sư phụ thường nói, tu hành là phải làm người sáng tỏ. Cho nên, mỗi ngày chúng ta đọc tụng Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, là dùng cương lĩnh giáo dục quan trọng nhất của Nho Đạo Thích để quán chiếu chúng ta có ở trong đạo hay không. Vậy Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, sư trưởng có một bản trích yếu hơn 600 chữ, rất dễ thọ trì, mỗi ngày có thể tụng một lần. Ba gốc rễ này có thể quán chiếu lời nói hành vi của bản thân mỗi ngày. Quán chiếu thành thục rồi, gặp phải cảnh giới, vừa khởi lên ý niệm không tốt, thì ngay lập tức có thể chuyển niệm, gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đề khởi chánh niệm, tức là tiến, có thể xoay chuyển tà niệm, tức là thoái. Cho nên tiến thoái này trên căn bản vẫn là từ ý niệm. Thời nhà Tống, một vị thánh hiền mà chúng ta rất quen thuộc, tiên sinh Triệu Duyệt Đạo, sau này ông được phong là Triệu Thanh Hiến Công. Mỗi ngày ông đều thắp nhang báo cáo Thiên Đế, hôm nay con đã làm những việc gì, báo cáo với Thiên Đế. Chuyện không phù hợp với lời dạy bảo của thánh hiền, ông không dám làm. Bởi vì mỗi ngày đều chiếu cáo Thiên Đế, nếu làm những chuyện không nên làm, vậy thì vô cùng hổ thẹn, không thể tha thứ được. Người xưa tu học đều phải có thái độ như vậy. Được, vậy chúng ta có học theo không? Mỗi ngày lúc tụng ba gốc rễ, cũng giống như tiên sinh Triệu Duyệt Đạo thắp nhang báo cáo Thiên Đế vậy, kiểm điểm lỗi lầm của bản thân chúng ta. Mà tiên sinh Quảng Ninh, ông ấy sống vào thời Tam Quốc, tu dưỡng của ông ấy cũng rất tốt. Có một lần ông ấy ngồi thuyền vượt biển, gặp phải sóng to gió lớn. Nhìn thấy thuyền chài trên biển đều đang kêu trời kêu đất, bởi vì có thể sắp mất mạng rồi. Cho nên tất cả những người trên thuyền lúc đó đều bắt đầu sám hối tội lỗi, cầu xin ông trời tha cho họ. Tử lộ này có một lần chăm sóc phu tử. Phu tử bị bệnh. Tử lộ nói, mình phải mau chóng cầu xin ông trời. Khổng tử nói, ta đã cầu xin rất lâu rồi. Không phải bây giờ mới cầu xin. Cho nên ý của phu tử muốn nói, con phải tuân theo lời dạy của ông trời để xử thế. Như vậy, mọi lúc con đều đang cầu phước, đang cầu nguyện, không phải tới lúc gặp kiếp nạn mới ở đó cầu xin. Có khi đã muộn màng. Thực ra, chúng ta có thể cảm nhận được phản ứng của con người hiện nay tương đối chậm chạp. Thân thể đều kém tới mức không được nữa. Mới bắt đầu muốn bảo dưỡng. Hoặc là tội ác chồng chất rồi mới bắt đầu sám hối. Thường thì đều không còn kịp nữa. Thậm chí là người tu hành chúng ta đợi thân thể suy nhược mới bắt đầu tinh tấn, đều rất cực khổ. Sao chẳng ngay trong lúc còn khỏe mạnh nỗ lực tu thiện, chính là đạo lý này. Cho nên hôm nay chúng ta sớm được nghe lời dạy bảo của Thánh Hiền. Nếu như còn qua loa cho xong chuyện, thành thật mà nói còn tăng thêm một tội so với người chưa học. Biết mà không làm, gọi là biết rõ mà còn cố phạm. Biết rồi, người khác còn nói, ô, đó là học Thánh Hiền, đó là đệ tử Phật, chúng ta còn có giả danh này. Đây gọi là danh không xứng với thực. Cho nên, không thể chơi đùa Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Đối với chúng ta mà nói, phải luôn nhắc nhở chính mình. Cho nên, tất cả mọi người trên thuyền lúc đó đều đang sám hối tội lỗi. Hy vọng được tha thứ. Lúc đó, Quảng Ninh vô cùng bình tĩnh. Lúc ông đối mặt với kiếp nạn, ung dung tự tại. Nếu như mình phải chịu tội này, vậy thì mình cũng không sợ hãi. Nhưng mà Quảng Ninh nói, nếu như lần này không thoát khỏi, vậy thì có thể là do đời này của mình có một lần thức dậy, không đội nón ngay ngắn. Ba lần đi ngủ trễ. Một lần đi vệ sinh không đội nón. Có thể liên quan đến những chuyện này. Mọi người chú ý, cả đời Quảng Ninh chỉ phạm những lỗi lầm này. Chúng ta thấy hành trì như vậy, lỗi lầm mỗi ngày bản thân phạm phải còn nhiều hơn lỗi lầm cả đời ông ấy phạm. Kết quả tất cả thuyền đều chìm, chỉ có thuyền của ông ấy không chìm. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, ông ấy thật sự là thị đạo tắc tiến. Cho nên phong phạm của các vị thánh hiền chúng ta thực sự có thể tiếp xúc được. Phải noi theo, không thể chà đạp sự thị hiện mô phạm của các vị dành cho chúng ta. Chúng ta vừa nói câu thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái là tổng cương lĩnh. Tiếp theo là giải thích cụ thể làm thế nào tu thiện tích đức. Cho nên câu tiếp theo nói bất lý tà kính, bất khi ám thất. Mà muốn tu thiện tích đức, điều này trong nhà Phật gọi là tu hành. Nếu đã là tu hành, quan trọng nhất là phải tu từ căn bản. Nhà Phật nói, người quân tử chăm lo cái gốc, gốc vững thì đạo sanh. Thế nào là gốc? Tâm địa là gốc. Lúc trước chúng ta từng nói, tiên sinh Nhiên Liễu Phàm, tiên sinh Du Đô, họ đều là người đọc sách, đạo lý hiểu được không ít. Vận mệnh không hề thay đổi. Thậm chí là như Du Công, vận mệnh của ông càng ngày càng kém. Đây đều là do chưa nắm được căn bản. Mỗi năm Du Đô viết sớ báo cáo với Thiên Đế, con làm nhiều việc thiện như vậy, tại sao càng ngày càng nghèo cùng khốn khó? Sau đó thần bếp tới phân tích cho ông, tâm ý xấu ác quá nặng, chỉ biết chạy theo hư danh. Hơn nữa, trong sớ chứa đầy những lời oán hận. Vậy thì trong tâm của ông ấy không biết một ngày tạo bao nhiêu điều ác. Cho nên, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cụ thể tu thiện tích đức, mở đầu đã nhắc nhở chúng ta phải hạ công phu từ tâm địa. Hơn nữa, phải bắt đầu từ chân thành, bất lý tà kính, bất khi ám thất. Tâm chân thành mới không xem thường, không tà vại. Cho nên, mỗi câu kinh, chúng ta đều phải hạ công phu từ tâm địa. Nhìn từ chữ mà nói, bất lý tà kính. Lý này là chân của bạn đang đi trên đường. Cho nên, con người chúng ta tuyệt đối không thể đi trên đường tà. Đây là nói theo câu chữ, theo bề ngoài. Từ tâm địa mà nói, lý này mở rộng tới khởi tâm động niệm. Từng lời nói, cử chỉ đều bao gồm chữ lý này. Tà kính là biểu thị khởi tâm động niệm, lời nói hành vi tuyệt đối không thể rơi vào tà niệm, tà ngôn, tà hạnh. Tà kính này bao gồm ý niệm, lời nói, hành vi đều không thể tà. Vậy bất khi ám thất, chữ khi này là biết rõ mà vẫn phạm. Hôm nay chúng ta không hiểu đạo lý, làm sai, đó không phải là khi, mà là vô ý phạm, gọi là lỗi. Cố ý phạm gọi là tội. Cho nên khi này tức là cố ý phạm. Chúng ta nói người không biết không phải là tội quá nghiêm trọng, họ chỉ làm sai mà thôi. Nếu như sau khi biết vẫn phạm lỗi, như vậy thì không thỏa đáng. Mà ám thất này là nơi người khác không nhìn thấy, gọi là ám thất. Cho nên tương đương nói, lời nói hành vi xử thế của chúng ta trước sau như một. Nơi có người, nơi không có người đều phải giống nhau. Đây gọi là công phu thận trọng khi một mình. Tu hành thật sự đều dụng công trong những cảnh giới này. Một người mọi lúc luôn cảm thấy hình như có 10 đôi mắt đang nhìn họ, gọi là 10 đôi mắt đáng nhìn, 10 ngón tay đang chỉ. Họ sẽ không phóng túng nữa. Cũng giống như lúc chúng ta nói tới đoạn thứ hai, đều đang nhắc nhở chúng ta ngẩng đầu ba thước có thần minh. Như vậy con người mới lo lắng sợ hãi, không dám phóng túng tập khí. Nếu không, tập khí thực sự rất khó khống chế. Cho nên có câu châm ngôn là giải thích khá hay cho hai câu kinh này. Câu đầu tiên là tâm không vọng niệm, thân không vọng động, miệng không vọng ngôn. Cho nên tất cả hành vi của người quân tử luôn giữ sự thành tín, đây là thân khẩu nghiệp đều không vọng động, đều đề khởi chánh niệm, đề khởi quán chiếu. Cho nên người quân tử luôn giữ sự thành tín, trong không lừa mình, ngoài không lừa người, trên không lừa trời. Vì thế người quân tử thận trọng khi một mình. Con người có thái độ không lừa mình, không lừa người, không lừa ông trời, mọi lúc đều có thể y giáo phụng hành, sẽ không lúc nào làm trái. Những quy củ làm người này, cho nên người đọc sách thời xưa vô cùng coi trọng công phu, thận trọng khi một mình. Chúng ta rất quen thuộc câu chuyện thời nhà Hán, có một người đọc sách tên là Dương Chấn. Ông đề bạt một người đọc sách tên là Dương Mật. Sau đó người này mang vàng tới tìm ông, muốn tặng cho ông. Ông không hề tiếp nhận. Sau đó ông nhắc nhở Dương Mật: bởi vì ta cảm thấy ngươi chịu khó hạ công phu trong học vấn, đức hạnh, ta tin tưởng ngươi. Sao ngươi lại không tin tưởng ta, lại mang vàng tới hối lộ ta? Kết quả Dương Mật nói: dù sao cũng không ai biết chuyện này. Dương Chấn nói: trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, sao lại nói không ai biết? Dương Chấn chưa chắc biết đạo lý của Phật Pháp, mà ông ấy có thể thận trọng lúc một mình như vậy. Chúng ta đã học Phật Pháp Đại Thừa rồi, hiểu được chân tướng của tất cả vũ trụ nhân sanh. Vậy thì công phu thận trọng lúc một mình của chúng ta phải cao hơn họ mới đúng. Ví dụ như sư phụ giảng vọng tận hoàng nguyên quán, mỗi người sanh khởi một ý niệm, không phải trời biết, đất biết, bạn biết, tôi biết mà thôi, mà là rộng khắp pháp giới. Đặc biệt là Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, liên trì hải hội chúng Bồ Tát, năng lực của các ngài rất cao. Khởi tâm động niệm của bất kỳ chúng sanh nào trong vũ trụ, các ngài đều biết. Cho nên sư phụ nói, ngài đọc đến đoạn này, lông tóc dựng đứng, cảnh giác sợ hãi. Quý vị đồng tu, tôi vừa giảng tới chỗ này, lông tóc của mọi người có dựng đứng lên không? Đều không dựng đứng sao? Cho nên thấy được chúng ta kém sư phụ rất xa. Không sao, không dựng lên cũng không sao, nghe vài lần rồi sẽ dựng lên. Thiện căn phước đức chưa đủ, đừng sợ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Huân tập tới mức lúc nào cũng có thể đề khởi, quán chiếu như vậy là đúng rồi. Nhân nhất năng chi, kỷ bá chi. Nhân thập năng chi, kỷ thiên chi. Người khác một lần là biết, chúng ta 100 lần. Người khác 10 lần có thể biết, không sao, chúng ta 1000 lần. Có quyết tâm như vậy, tiềm năng có thể bộc phát ra. Nhưng thánh hiền, còn có sư phụ, đều là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Chúng ta phải noi theo. Vậy hôm nay, chúng ta tu học pháp môn niệm Phật, nên nhắc nhở chính mình đối nhân xử thế tiếp vật là thực hành kinh vô lượng thọ. Học pháp môn này phải dựa theo bộ kinh này. Sư phụ giảng kinh vô lượng thọ, nói muốn biến kinh vô lượng thọ thành kịch bản của cuộc đời chúng ta. Đoạn này mọi người từng nghe qua chưa? Rất nhiều người không có phản ứng. Mọi người vừa nghe xong đó. Tôi vừa nhắc lại một lần lời của sư phụ. Tu hành như thế nào? Trong kinh vô lượng thọ nói, làm thiện thế nào là bậc nhất? Phải tích lũy công đức. Chuyện thứ nhất phải làm thế nào? Phải tự đoan tâm, phải tự đoan thân. Tai, mắt, mũi, miệng đều phải tự đoan. Đoan này là đoan chánh, cùng giới không đi đường tà, tức là hoàn toàn xoay chuyển lại, từ tà chuyển thành chánh. Hôm qua thầy Lý Việt đã nói với mọi người, râu tóc phải chỉnh tề, quần áo, giày dép, đây đều là thực hành kinh vô lượng thọ. Phải tự đoan thân. Tai, mắt, mũi, miệng đều phải tự đoan. Cho nên kinh điển ở đâu? Trong cuộc sống hiện tại. Cho nên mọi lúc con người nên, tục ngữ thường nói, nên đường đường chánh chánh, không tà. Mà chúng ta thấy được bất lý tà kính, bất khi ám thất đều là khi ác niệm ác hạnh của chúng ta rất vi tế thì biết mau chóng chặt đứt nó, gọi là ngăn chặn sai lầm từ đầu. Con người hiện nay dưỡng thành thói quen xấu rồi, mới muốn sửa thì không dễ dàng. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều người tu hành, họ cũng muốn nâng cao, nhưng mà lúc tiến lúc lùi đều là bởi vì dưỡng thành tập khí rồi, mới muốn đối trị, mức độ khó khăn cao. Có một chú Sa Di tu rất tốt, 8 tuổi đã có thần thông đạo lực. Chú bay vào trong hoàng cung. Kết quả, hoàng hậu tiếp đón chú. Chú mới 8 tuổi. Tướng mạo rất trang nghiêm. Hoàng hậu mở rộng vòng tay muốn ôm chú. Chú lùi lại ngay lập tức. Hoàng hậu khoan đã, hành vi này không thỏa đáng lắm. Hoàng hậu nói, con mới 8 tuổi, giống như con cái của ta vậy, có gì mà không thỏa đáng? Mọi người nghĩ xem, có đạo lý không? Mọi người chú ý, hiện nay có rất nhiều lời nghe thì có chút đạo lý. Bạn tỉ mỉ dùng kinh điển suy ngẫm, không có đạo lý. Cho nên chúng ta không thể nghe ai giảng. Quy y cửa Phật, phải nghe Phật giảng, không nghe bất kỳ ngoại đạo khác thuyết pháp. Y pháp bất y nhân. Nếu không, mọi người thử xem. Một vấn đề của bạn đi hỏi 5 người, cách nói của 5 người đều không giống nhau. Nghe theo ai? Nghe theo Phật. Còn có nghe sư phụ. Trước khi một người thành tựu căn bản trí, không thể nghe thuyết pháp của quá nhiều người khác. thành tựu căn bản trí mới có thể học rộng nghe nhiều. Cho nên thiện tài đồng tử ở chỗ Văn Thù Bồ Tát thành tựu căn bản trí, sau đó mới ra ngoài 53 lần tham vấn. Hiện nay căn cơ của chúng ta không vững, hỏi điều này, hỏi điều kia khắp nơi, khiến toàn bộ tâm trí rối tung lên. Chú Sa Di nói với Hoàng hậu: "Thưa Hoàng hậu, lời người nói về nhân tình mà nói thì có thể, nhưng mà về tu học thì phải có thái độ rất bình tĩnh. Tức là phải ngăn chặn sai lầm từ đầu. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu đốt cả khu rừng. Nhưng mà lúc mới đầu là gì? Chỉ là một đốm lửa mà thôi. Giọt nước cũng có thể xuyên qua đá Thái Sơn. Không thận trọng với những chỗ vi tế này, muốn nâng cao cảnh giới của bản thân, muốn tiêu tai tránh họa thì không dễ dàng. Vậy chúng ta bình tĩnh xem, phong khí xã hội hiện nay sai lệch rất nghiêm trọng. Đó là bởi vì đã tạo thành trong thời gian bao lâu rồi? Tuyệt đối không phải là dăm ba ngày, thậm chí là người mấy đời đều không phát hiện ra vấn đề, mới tạo thành bộ dạng hiện nay. Bạn nói rất nhiều bậc cha mẹ hiện nay: "Ôi chao, con trẻ có cách nghĩ của chúng ta quản không được." Câu này có đạo lý không? Nói cho mọi người biết, câu này không biết bao nhiêu người từng nói. Nghe thì có vẻ rất nhiều người còn nói: "Ừ, đúng vậy, đúng vậy." Đúng cũng không thể nói đúng là tạo khẩu nghiệp. Tại sao vậy? Bạn nói đúng vậy, đúng vậy, vậy thì bạn đồng ý với cách nói sai lầm này. Đây gọi là cộng nghiệp. Tại sao giá trị quan lại sai lệch nhiều như vậy? Trong đó tư tưởng của con người đều không chánh, đều không phân biệt được, mới sai lệch càng lớn. Nuôi không dạy lỗi cha mẹ, làm gì có chuyện con trẻ có cách nghĩ của chúng ta không quản được. Dạy không nghiêm do thầy lười, cha mẹ, thầy cô có trách nhiệm. Làm gì có câu nào trốn tránh tất cả trách nhiệm. Cho nên chú Sa Di Diệu Nhan 8 tuổi này, thị hiện của chú mang lại gợi ý rất quan trọng cho chúng ta. Cho dù chú có thể như bất động, xin hỏi người bình thường có làm được không? Cho nên một người có trí tuệ, họ không phải là tôi muốn thế nào, hết thảy những gì họ làm đều là tấm gương cho người thế gian, là khế hợp căn cơ của tất cả mọi người trên thế gian. Bạn nói người hiện nay căn bản không thể cưỡng lại cám dỗ, họ còn dẫn đầu. Không sao, đến kỷ diện tu hành đi. Vậy thì tất cả mọi người vừa nhìn thấy, này bạn xem đi, kỷ diện cũng có thể tu hành mà, tất cả đều đi theo. Binh bại như núi đổ. Lúc này người tu hành thật sự có trí tuệ nhất định là nơi ồn náo không đến gần, không sát thánh, bỏ không xem. Người thật sự có trí tuệ, họ không có cái tôi, họ tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Hơn nữa, con người hiện nay tâm nghi ngờ rất nặng, rất dễ hoài nghi. Cho dù bản thân có thể như bất động, nhưng cũng phải tránh né sự hoài nghi của mọi người. Mọi người nghĩ thử xem, hôm nay một người phụ nữ ôm một người xuất gia, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Trời ơi! Đúng vậy, người ta đang hoài nghi. Cho nên Vừa đúng lúc mấy hôm nay chúng tôi tới Hồng Kông, mở cửa xe cho sư phụ. Nam giới mở cửa xe. Đây đều là đang tránh nghi ngờ. Còn có, tôi nhớ có một lần, tiến sĩ Masaru Emoto, người Nhật Bản, ông vô cùng khâm phục sư phụ. Sau khi phỏng vấn sư phụ xong, lúc sắp rời đi, tình cảm của ông tự nhiên bộc lộ ra, soạt, liền ôm sư phụ một chút. Sư phụ hằng thuận chúng sanh, nên sư phụ để cho ông ấy ôm một chút. Kết quả là có một người phụ nữ cũng đi tới muốn ôm sư phụ. Ngay lúc đó, hộ pháp liền nói, ê ê! Cho nên bạn xem, chuyện này đều phải tránh nghi ngờ. Niệm niệm suy nghĩ cho đạo nghiệp của chúng sanh, không thể khiến họ nghi ngờ, đánh mất tín tâm. Tốt rồi, hôm nay giao lưu với mọi người tới đây thôi. Cảm ơn mọi người. Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Nhân.